Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp qua cái chương gọi là tịnh chư nghiệp chướng. Trước tiên là ngài tịnh chư nghiệp chướng, ngài đứng lên ngài thưa hỏi. Tức là khi ấy thì Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, rồi đi quanh bên phải ba vòng, rồi quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn đã vì bọn chúng con nói rộng về việc không thể nghĩ bàn, hành tướng trong nhân địa của tất cả Như Lai như thế, khiến cho cả đại chúng được điều chưa từng có. Trông thấy cảnh giới của Đức Điều Ngự trải qua hằng sa kiếp cần khổ, tất cả những công dụng giống như một niệm, Bồ Tát chúng con rất tự vui mừng. Bạch Thế Tôn, nếu cái giác tâm này bản tánh nó là thanh tịnh, thì nhân gì mà nhiễm ô khiến cho các chúng sanh mê muội chẳng vào được? Kính mong Như Lai rộng vì chúng con khai ngộ pháp tánh, để làm tròng con mắt tương lai cho đại chúng đây và chúng sanh đời sau. Nói lời đó rồi thì năm vóc gieo xuống đất, thưa tỉnh ba lần như thế, cuối cùng trở về chỗ ngồi. Thì ở đây là đến cái chương tịnh chư nghiệp chướng này, là bởi vì ở trước Phật đã phân biệt chỉ rõ những cái phương tiện tu hành để nhập viên giác cũng rất là tường tận. Nghĩa là trước là phân biệt là nghĩa là ba pháp là định là quán, rồi thiền đó, rồi 25 cái luân, nghĩa là phân biệt ra rất rõ. Đến đây thì Phật mới chỉ rõ ra các cái chướng trong khi tu, để cho hành giả không mắc kẹt mà lại coi như là dừng ở giữa đường. Đó. Cho nên trước tiên là cái lời thưa hỏi của Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng, thì ngay cái tên Bồ Tát này á là cũng cho mình thấy ý nghĩa trong đây rồi. Tịnh chư nghiệp chướng tức là thanh tịnh các cái nghiệp chướng, đó là các những cái chướng mà nó có thể làm che ngăn trên cái đường tu để mà thể nhập viên giác. Thì đây trước là ngài khen ngợi Đức Phật đã nói rộng về cái việc không thể nghĩ bàn, tức là ở trong cái tánh viên giác bình đẳng vốn không có hai, không có một vật, mà lại khéo phân biệt các cái phương tiện thứ lớp, tức là trong đó là chỗ bình đẳng không hai, mà ngài lại khéo phân biệt ra các cái phương tiện thứ lớp, giống như là có sai biệt, rồi có trước sau, nó mâu thuẫn. Nhưng mà thật thì không có gì là mâu thuẫn, không có gì là trái nhau hết. Đó cho nên cái đó là cái không thể nghĩ bàn. Bởi vì những cái phương tiện đó thì cũng là như quyển. Ngài nói rõ đó là như quyển, gọi là dùng quyển trị quyển. Cho nên cũng vốn là không có một pháp thật gì hết. Gọi là dùng quyển để trừ quyển thôi. Cho nên là tuy có phân biệt rõ ràng mà không mắc kẹt trong cái thứ lớp phân biệt. Chứ không phải như mình nói phân biệt ra thì thấy là thật, rồi chấp vào đó thì thành ra rơi trong sai biệt. Cho nên đây là từ nơi cái gọi là trí tuệ Phật mà ngài nói ra, cho nên là không đồng với cái chỗ suy nghĩ luận bàn của người thường. Do đó mà gọi là khiến đại chúng là được điều chưa từng có đó, tức là cái này là chỗ ngoài chỗ suy nghĩ hiểu biết lâu nay. Rồi trông thấy cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới của Đức Điều Ngự, tới Đức Phật đã trải qua hằng sa kiếp, gọi là tu hành cần khổ đó, siêng năng khổ nhọc trải qua nghĩa là hằng sa kiếp, những cái công dụng đó thấy giống như trong một niệm thôi. Nó là cái cũng là cái không thể nghĩ bàn. Nghĩa là trong một niệm mà thấy suốt qua chỗ nghĩa là dụng công hằng sa kiếp của Phật, không phải nhọc nhằn trải qua nhiều kiếp như vậy mà ngay một niệm đã thấy hết. Tức là coi như là làm tất cả nhưng mà không rời một niệm hiện tiền ở đây. Là ngay một niệm hiện tiền ở đây là vượt qua cái hằng sa kiếp nó che mờ. Đó. Cho nên đó gọi là đốn giáo, ở đây gọi là đốn giáo. Cho nên thấy được chỗ đó là rất là vui mừng, không thể tả được, thấy không? Tuy nhiên cái chỗ này mình nghe là mình phải hiểu sâu thêm một vấn đề. Đây là ngay một niệm mà thấy suốt được nghĩa là công dụng hằng sa kiếp của Đức Phật, nhưng mà đó mới là một niệm thấy được thôi, thấy không? Chứ chưa phải là hằng sống được, cho nên gọi là chưa phải là bằng như Phật, do đó mà còn hỏi, còn tu, đó phải thấy được chỗ đó, chứ không khéo để lầm tưởng đâu mình là Phật. Khi mà khen ngợi Phật như vậy rồi, thì Ngài mới hỏi câu hỏi, tức là nếu cái giác tâm này á, bản tánh nó là thanh tịnh, thì nó là bản tánh vốn là sẵn thanh tịnh rồi, thì nhân cái gì mà lại nhiễm ô khiến cho các chúng sanh mê muội chẳng có vào được, tức là chẳng có thể nhập. Tức là nó đã thanh tịnh, thì nhân gì mà có nhiễm ô? Nếu cho nên chỗ này nếu mà người lanh lợi á, thì ngay câu hỏi đó mình đã thấy được một cái ngầm ý chỉ sâu ở trong đây. Như vậy thì cái nhiễm ô đó là sao? Vậy tức là cái nhiễm ô đó là cái mới vọng sanh, chứ không phải là cái sẵn có trong bản tánh. Bởi vì bản tánh nó là vốn sẵn là thanh tịnh, không? Như vậy thì rõ ràng là cái nhiễm ô là cái mới vọng sanh thôi, không phải thật có. Cho nên mình chớ có làm theo cái đó, không? Đó là một cái ngầm ý, không? Cho nên mình học kinh là phải thấy được những cái ý mà phía sau đó, không? Đó là cái câu hỏi của Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng.